Chiều hôm nay chúng ta học tiếp có cái phần thứ 11. Đó là chúng ta phải học thiền như thế nào. Mình học từ đầu giờ 10 mục rồi, cộng với những cái mục thảo luận nữa là rất nhiều rồi đó. Chúng ta thấy là thiền không phải là một cái gì đó có hình tướng để mà nắm bắt. Thế thì thiền có thể học hiểu hay không? Đầu tiên, thiền chỉ có ngộ không thể học hiểu. Lý do, bản chất thực của thiền vốn nó là cái bản tâm chân thật, nó mọi người nó vô tướng sáng ngời, lấy gì để học? Bên ngoài mới học hiểu cho nằm, mình học hiểu gì chứ? Hiểu là phải hiểu có đối tượng hiểu, đã nói nằm mình mà lấy cái gì hiểu cái gì? Hành giả ngộ nhập thì liền từ sáng tỏ, đồng thời có cái lực dùng nó rõ ràng. Thiền nó không phải là một khái niệm hay là nhận thức, do đó không thể học hiểu mà đến được. Nếu thiền không thể học hiểu thì hiện tại chúng ta đang học thiền thì sao? Chưa ngộ thì phải tu, mà tu thì phải học mới biết cách để dùng công, không sai lệch lạc vào tà kiến. Do đó chúng ta phải tạm thời học, nhưng phải khéo học, chứ không phải học theo cái kiểu học thức thông thường. Cho nên có cái mục số 2 là câu hỏi phải học thiền như thế nào. Thì mục số 2 đây là tạm thời khéo học. Nếu chưa ngộ thì tạm thời khéo học để ứng dụng hạ thủ công phu. Khéo học là sao? Sao gọi là khéo học? Bây giờ chúng ta đang học đây nè, nhưng mà không phải học theo chữ nghĩa. Học để khéo tu, để ngộ gọi là khéo học. Cho nên khéo học đầu tiên trước mắt mà dễ nhận ra đó là khéo phản quan lại nơi chính mình để nhận cái cội nguồn giác ngộ là tâm Phật, là tự tánh. Tổ Bá Trường dạy, phàm đọc kinh, xem giáo lý đều phải uyển chuyển xoay lại chính mình, tức là khéo léo soi lại nơi mình. Tất cả ngôn ngữ giáo lý chỉ làm sáng tỏ tánh giác hiện nay của mình. Đó là lời dạy của Ngài. Vì sao vậy? Vì tất cả ngôn ngữ ý nghĩa đều từ từ tánh mà lưu xuất, trong tánh mình mà lưu xuất ra. Phật tổ đã thành đạo trong từ tánh đó lưu xuất. Và lưu xuất ra để làm gì? Cốt yếu là quý Ngài muốn chỉ bày cho chúng ta nhận lại cái từ tánh này. Khi mình biết như vậy rồi, nếu thông minh thì chúng ta sẽ khéo học đạo, biết học đạo, tức là xoay lại chính mình. Thông qua lời khai thị trong kinh luận của thiền trí thức, xoay lại mình để nhận cái bản tâm đó chính mình. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm Đức Phật dạy, nếu các ông còn đem cái tâm phan duyên mà nghe pháp thì cái pháp này cũng thuộc về cái duyên, chứ chưa phải là pháp chân thật. Thí dụ như quý vị đang nghe pháp là phải phản quan xoay lại để nhận tánh mình, mà mình không xoay lại, mình lại chợp trên cái câu chữ này, thì khi mình dùng cái tâm mình lao theo, mình chợp câu chữ này gọi là tâm phan duyên để mà nghe cái pháp này, thì Đức Phật nói cái pháp này là một sở duyên để chúng ta vín theo phan duyên, chứ chúng ta chưa nghe được pháp thật. Có nghĩa là chúng ta chưa biết xoay lại để nhận cái từ tánh nơi mình là gì. Nói rộng ra một tí, nếu quý vị khéo học, không phải riêng lời pháp, mà kể cả cái chuyện mà gió bay bụi giấy, rồi sấm sét, rồi tiếng lá xào xạc, tiếng huynh đệ trao đổi, vân vân, tất cả những tiếng đó nếu chúng ta khéo học, khéo xoay lại, nó đều là cái chỗ đẩy mình vào trong từ tánh. Cho nên ở đây là nói khéo học, thực ra nó cũng là khéo tú đó. Ngay mọi thứ là ngôn ngữ, là nghĩa lý, là hoàn cảnh, là sinh hoạt, vân vân. Chúng ta khéo sáng lại tánh mình, xoay lại, khéo nhận cái bản tâm chân thật. Còn nếu nói thẳng á, là khéo ngay đó sáng lại tánh mình. Có một vị pháp sư, pháp sư là một vị tòa chủ giảng kinh luận rất là thống đó. Vị pháp sư này đến thiền sư Đài Châu để mà thưa hỏi về đạo. Thì ngài Đài Châu ngài nói: bóng trăng dưới đầm sâu, mặc ý mò bắt. Nhắm mắt lại chúng ta sẽ thấy rõ nó có hai ý nghĩa. Một, muốn tìm hiểu về đạo, về thiền, giống như mò trăng đáy nước, không thể được. Nghĩa một nha, chứ không phải là tất cả nha, nghĩa một. Vì sao? Vì bóng trăng thật ở trên trời, dưới đáy nước nó chỉ là bóng của mặt trăng, chứ không có mặt trăng thật. Cho nên nếu chúng ta mò tìm dưới đó thì không bao giờ được, không bao giờ có mặt trăng dưới đó. Tương tự, cái đạo chân thật nó nằm ngay nơi bản tâm của mỗi người. Chúng ta phải xoay lại khéo thầm nhận, khéo hội. Còn đây, vì pháp sư này đi tìm hiểu bên ngoài, nó nằm nơi mình mà tìm hiểu bên ngoài sao được, làm gì có. Cũng giống như trăng trên trời mà mò dưới đáy nước mà tìm, nó bị nghịch, bị lệch, bị lạc, bị sai, bị trái, thì không thể hiểu đến được cái chỗ đài đạo này. Đây chính là cái nghĩa một quý vị vừa nghe qua, là thiền không thể học hiểu. Cũng là câu đáp thoại của ngài Đài Châu: bóng trăng dưới đầm sâu, mặc ý mò bắt. Nhưng mà đây nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ hai ở đây là thiền sư khéo chỉ, học nhân khéo nhận. Cho nên câu ngài Đại Châu vừa nói là câu ngài khéo chỉ. Nếu ngài nói rằng là đào ngay đến tấm bông, hay xoáy lại nhận, thì nó may rủi. Có khi là có vị nhận được, có vị thì qua một cái lớp ý thức, và nhân qua ý thức thì nó không nhận tới tột cùng, nó còn cách một cái lớp. Cho nên ngài không bao giờ đi theo cách giải thích, mà đi theo cách khéo chỉ. Và mình quay lại mình nhận, mình dịch cái đó là của mình, không bao giờ mất. Đại chúng kinh nghiệm công phu đã sẽ thấy, cái nào mà mình giáp trần và ra đó, nó có diệu lực, không bao giờ mất, và lực đó cho mình dùng được. Còn cái mà hiểu á, nó không có lực và nó quên. Thì nghĩa thứ hai ở đây là thiền sứ khéo chỉ, học nhớ khéo nhận. Nghĩa là gì? Ngay cái bóng trăng dưới đáy nước, nhìn ngược lên trời, sẽ nhận ra trăng thật. Tương tự, ngay văn từ nghe nói, khéo xoay lại chính mình, liền nhận lại bản tâm. Đấy chính là cái nghĩa tạm thời khéo học. Thì mình đã được học rồi. Phản quán từ kỷ, trực ngộ bản tâm. Trực ngộ bản tâm là giải thích cho chữ từ kỷ. Mỗi mỗi mình xoay lại những tâm mình, đó là cái tông chỉ tu hành. Mình biết rồi, bây giờ chỉ cần đụng vô cái là quay lại tâm mình xong, có gì đâu khó. Khéo học như thế, tức là đặt trên nền tảng từ tông chỉ ngộ tâm mà học, để nhận lại bản tâm. Mà nhận bản tâm tức là đã ngộ tông chỉ. Từ đó chúng ta mới thấy, sống trong thể đạo để chúng ta học và tu, thì chúng ta sẽ suốt thông từ tung chỉ tung phong cho đến phương pháp hành trì, nhất quán suốt thông logic không trái ngược. Nó đều nằm ở trong đó. Bây giờ sẽ hỏi một câu hỏi vận dụng đột xuất. Hiện tại chúng ta đang còn trong quá trình học lớp cao đẳng. Mình nghe thiền cũng nhiều rồi, cũng học được, cũng công phu, cũng nắm được số. Bây giờ mình mong làm sao mà kết khóa để có cơ hội nhập thất, để mà ứng dụng được những cái gì mà mình đã học được. Nó đang rào rực, nó đang háo hức, nó đang muốn tú lắm trong người mình để mà nhìn, để từ thân mình chứng thực được cái thiền tủy mà chúng ta đã được nghe, đã được học, đã được cảm nhận qua các cái thời thiền, thời tu. Nhưng mà cái thời gian từ đây cho tới kết khóa nó còn dài quá. Cái môn học thì nó quá nhiều. Vì vậy có khi chúng ta hơi ngán. Như vậy thì chúng ta phải khéo học, phải đối diện với cái hoàn cảnh như thế. Để chúng ta ngán là bây giờ chúng ta phải đối diện nó để học như thế nào mới đúng với cái tinh thần là khéo học thiền như chúng ta vừa nghe. Thực ra thì cái câu hỏi tôi đặt ra đó, nó vừa là thực tế trong cái tâm mong mỏi của mỗi huynh đệ thiền sinh chúng ta, mong mỏi có cơ hội tu nhiều để chứng thực được, từ mình nhận chân được những điều mà Phật Tổ, Thầy Tổ trao lại cho mình. Và cũng thực tế là mình cũng đang đối diện với cái quá trình học. Khi nghe như vậy thì đại chúng liền nghe theo tướng, cho nên không có nhận ra tướng nào. Là trong bụng mình nó có một cái đống tướng á, là mong sao mà có ngày nhập thất, đó là một tướng. Cái tướng thứ hai á, là hiện nay môn học nó nhiều, không biết làm sao mà dùng công cho tới nơi tới chốn, là hai tướng. Hai tướng này nó trộn nhau. Nó có thêm một cái tướng thứ ba là ông thầy cũng đặt câu hỏi trúng cái tim đen mình, thì nó nhảy ra nữa là ba cái tướng. Mà tướng nhiều quá thì mình không có sáng. Còn nếu sáng á, thưa đại chúng, những cái này cũng là tâm trạng của tôi. Tôi đã đối diện nhiều, huynh đệ thì đối diện nhiều môn học, còn tôi đối diện với rất nhiều cái câu chuyện. Và chính vì mình biết cách áp dụng cho nên hôm nay đem ra hỏi đại chúng đó, chứ không phải là tôi biết tâm đại chúng đâu. Nói vậy để thấy rằng là tất cả chúng ta tu hành chưa thành Phật thì mỗi chúng ta đều có một câu chuyện phải giải quyết, khi nào thành Phật nó mới rồi. Và cái người khéo để thành công trong việc tu mà mạng nguyện á, mạng ý á, là cái người khéo nhận cái chân tâm. Chứ đừng có nghĩ là thành rồi, không có chuyện thành. Chỉ có nhận chân tâm nó mới cho mình gọi là trắng gió đầy vơi. Nó mạng ý trong lòng, nó thinh thang bát ngát trong cái lộ trình thanh tự dài đăng đặng này thôi. Chứ nếu mà huynh đệ bỏ sót cái này thì trong ai cũng có một dòng sông riêng mình. Sông chạy ngược, sông chạy xuôi. Mình có dòng sông khi rồng khi hẹp, khi ngoằn khi mèo, khi chạy bài tâm bạ, chạy trên dưới dưới trên lum la. Cho nên à, nếu huynh đệ có kinh nghiệm thì chúng ta đầu tiên nhận ra này một điều. Nhận chân tâm nó không phải chờ ngày mai hoặc hôm nay, mà ngay đây khéo nhận thẳng. Số 2, nhận chân tâm chưa chắc cần phải có một quá trình tu tập đâu. Bởi vì khi mình còn mê là tu chơi cho dú vậy đó. Thì khi ngộ rồi á, thì nó có một điều lạ là những cái điều mình đã công phu mất mệt trước đó đó, nó không hề dính dáng, nó không có mặt trong cái từ tánh chúng ta ngộ lúc đó. Nó không có mặt, nó không dính dáng. Và những chuyện chúng ta học đó, nó rất nhỏ bé trong cái từ tánh khi cái khoảnh khắc mình đại ngộ đó. Những cái chuyện mình học nó mà nói cho nhiều, thật ra nó nhỏ bé lắm. Tôi nói thiệt quý vị, nếu mà nói không khéo đó, quý vị mà ngộ rồi thấy ông tâm hành này, ông ngộ múa lung tung. Nói thiệt là vậy. Nhưng mà quý vị có nói thì tôi cũng xin sám hối và chịu nhục, là bởi vì tôi phải nói như vậy huynh đệ mới hiểu, mới nắm chắc. Chứ tôi cứ chỉ trên trời và đất thôi thì huynh đệ cũng chẳng biết cái gì, thì mạnh đường ai nấy đi thì coi như vấn đề cũng sẽ bị tàn mát à. Thì từ đó chúng ta nhớ rằng á, cái con đường ngộ á, mình nhớ là không phải ngồi nhập thất bao nhiêu lâu mà nó ngộ đâu. Khéo dùng tâm ngay đây bây giờ, chín mùa nó bùng ngộ. Và chúng ta đã học ở bài dưới rồi, cái việc ngộ này là nó có nắm cái điều kiện để chúng ta kiểm tra. Thì trong đó có một yếu tố túc duyên, đó là sự thật để mình nhận ngay. Tuy nhiên khi còn mê thì cũng cần phải tu nghiêm túc, chứ đừng có nói phép, không đơn giản đâu. Đừng nói phép cái lộ miệng, không đơn giản, phải tu. Vì vậy cái mong muốn tu của vấn đề là xác đáng, không sai. Nhưng mà bên cạnh cái mong muốn đó, chúng ta phải có một trí thông minh là khéo nhận ngay, đừng chờ ngày mai. Chờ ngày mai là sai pháp, phải khéo nhận. và ngày mai là nó xa vời. Tôi nói đại chúng nghe là cái quy tắc bình thường chứ phải là đạo lý gì, bình thường thôi nha, của một con người. Cái lứa tuổi mà từ 20 tới 30 là một lứa tuổi cái sinh lực nó đầy để chúng ta làm được rất nhiều việc. Nhưng mà nếu chúng ta không nhận ra đó thì chúng ta thấy đầu tư vào những cái việc vặt vãnh của những cái niềm vui. Ví dụ ngoài đời á, họ chơi game, mấy đứa sinh viên nó đi chơi cái này kia cái nọ, cho tới khi lên 40-50 mà đổ vỡ trần ra, nó lòi ra là không có gì. Nhưng mà cái tuổi đó mà tụi nó chịu đầu tư vào cái cơ nghiệp á, thì sau này lớn nó đã vững. Thì mình tu tập cũng vậy. Cái tuổi 20-30 đến 35 đó, vấn đề nào mà đẩy mạnh á, cái tâm mình nó tiến độc đáo lắm. Sau đó vững tiến, nhưng mà nó khó khăn hơn. Còn cái khoảng 20-35 á, không phải riêng tôi mà trong cái lớp vấn đề từ tôi á, lớp lớn xuất gia trước, mấy lớp cho tới lớp sau sống chung nhau là ai cũng có kinh nghiệm chung vậy. Từ thường chiếu tụi tôi hay tâm sự đó. Trong khoảng 20-35 á, nó cực kỳ mạnh. Nhưng mà nếu vấn đề nào không rành á, cứ nói mình còn nhỏ quá, có điều đó vẫn thầy ơi cho con vui tí đi, là chúng ta đang đốt mất cái giai đoạn vàng đó, lãng phí. Vì vậy giai đoạn vàng này nó rất là chật chội cho chúng ta làm việc, nó thiếu dữ lắm. Mình phải học, không học lớn học không được, nó phải tu, không tu nó không tiến, nó chật chội vậy đó. Rồi phải lao động, phải rèn luyện đó. Cho nên nó có quá nhiều thứ chúng ta phải làm tròn trong lúc này. Mà việc học, việc tu, việc rèn luyện nó là tướng đồng, mà phải nhận cái chân tâm bất đồng, vô sanh, khó chứ phải dễ đâu. Nhưng mà không phải là nản. Nếu vấn đề mà biết cách đặt chứng vào cái guồng của nó mà tiến rồi, nó lý thú lắm. Tôi hay dùng cái chữ lý thú á, thú vị lắm, chứ nó không phải khó đâu. Và nhắc vậy để đại chúng nhớ là cái tuổi của vấn đề đang ngồi đây là tuổi độc đáo, thời điểm vàng, khoảnh khắc vàng. Chúng ta đừng có đổ thừa nhỏ mà lơ lơ lếu lếu là nó uổng. Biết vậy rồi thì ngay đây khéo nhận lại chân tâm trong lớp học này nè, chứ không phải cần ngày mai mà nhập thất gì phải trống cho xa. Khéo nhận như vậy thì tất cả trở nên sáng ngời lặng trong, cái lạc án nó ngập tràn. Thì từ đó chúng ta sẽ dứt đi cái tâm tìm kiếm bên ngoài, không còn cái tâm mong đợi tương lai sau này bao nhiêu năm. Đến khi nhập thất mới nhận ra bản tâm ấy, dứt cái tâm đó. Quý vị biết, có khi cái công việc nó nhiều, nó làm cho mình bôn ba giữa những cái ngược xuôi. Nó không sống được như những gì mình đưa ra cái quy luật mà mình sống cho nó mãn ý. Đời nó luôn có nhiều việc phát sinh. Rồi mình nhìn những cái việc mà động đất, nó làm một cái rầm thì bao nhiêu cái cao ốc nó ầm ầm xuống. Rồi thủy triều nó dâng lên, nhà nó trôi như cái bè, nó quýnh ngay cái cầu xuống, nó tan nát. Mấy cơn lốc, mấy cái vòi rồng nó đưa cái nhà nó trồn một cái còn hơn trồn gọi. Thì có người ta trong những cái trận mà sóng thần mà chết. Và mình nhìn mình thì cái chuyện chết mà chỉ cần không thở là chết có gì đâu khó. Cái cuộc đời sao mà nó bèo bọt, nó ngắn quá. Mà cái lực của mình còn tham, mình thấy mình chưa có thoải mái, mình muốn nữa. Sao mà nó bơi bơi vậy nè. Nếu chúng ta dừng ngang đó tưởng là giác ngộ, thì ra chúng ta đang đồng tâm đó, không phải giác ngộ đâu, đang đồng đó. Thì ngay đó chỉ cần trở lại chân tâm thì tất cả huyền mộng đều rạng ngời lằng trong. Thì trong đó không một pháp có thể được, nhưng mà tấm tánh này ngập tràn lạc an. Thì trên đường đời nó có vô thường, nó có xuôi ngược, nó có huyền hóa, nó có mong manh, nó có không có gì. Chuyện của đời. Còn cái chân tâm này sống bằng nó, và chúng ta hết lòng nhiệt tình trong các cái phần việc của cuộc đời này, chúng ta sẽ lấy được cái diệu hành bất đồng về trong tánh này để viên mãn cái diệu hành đó mới thành Phật được. Thì đời là huyễn, mà diệu hành trong tự tánh này vô tướng, cho nên nó có thật và tu hành nó có giá trị thật. Đó là lý do mà quý vị có học giỏi tôi cũng hào hứng tôi dạy, mà học dốt tôi cũng hào hứng tôi dạy. Có những lúc mà quý vị có lười biếng tôi cũng dạy hào hứng. Quý vị siêng năng tôi cũng dạy hào hứng. Bởi vì tôi dạy hết lòng vào hào hứng ở đấy. Đấy là cái diệu hành của tôi, chứ không phải là tôi làm cho vấn đề. Cho nên vấn đề có chửi tôi, có lầm biến học, có chê bai, tôi cũng dạng hào hứng. Kiểu nó vậy đó. Nó ngộ lắm. Sống mà chân tâm nó hay vậy đó. Nó không dính dáng chỉ bên ngoài, bởi vì trong đó không pháp có thể được. Cho nên cái pháp mà vấn đề tạo ra nó không dính dáng, không pháp có thể được. Nhưng mà cái diệu hành nó vô tướng, nó có thật. Cho nên chúng ta cứ tích cực hết lòng lấy cái diệu hành nó về viên mạng cho mình. Dạ chiến lắm. Vì những cái chuyện bên ngoài mà bất mạng mình làm, tự nhiên mình đốt cháy cái thời gian mình đang có mặt ở đây, lãng phí, mất gì giết chết mình sớm vậy. Sống mà không làm gì, không tu hành gì, quả như mình giết chết mình sớm, mất gì vậy, dài chứ. Hiện là chuyện cuộc đời. Mà diệu hành vô tướng chân thực nó nằm nơi mình. Cứ tích cực, cứ lạc quan, cứ ràng người, cứ hết lòng mà chân tâm trải dài ra đó thì thôi. Ngập tràn là ăn có thiếu cái gì đâu mà buồn với phiền, than với thở, thở với thẫn, phải không? Thở với thật để rồi thở với thật một lần đi, những lần trốn loài người có bao giờ tiếng khóc khỏi tao nôi mà trách cứ cuộc đời chi lắm thế. Hãy nhận lấy vui đi, đừng kệ lễ, xót xa nhiều rồi cũng thế mà thôi. Đừng có than, than làm gì, vui đi, phấn khởi đi, có gì đâu mà ngang đâu. Đó, nhân chân tâm chúng ta sẽ có một cái độc đạo đó. Thì từ đó mới thấy thiên sinh là lạc quan, là sáng ngời chứ. Còn không thấy như thế mà thấy trên tướng thì nó ù dột, nó điều hiếu. Cảnh đời sao mà thấy lắm điều hiếu. Vì đâu nên nổi tiêu điều, chiều đi chiều lại rồi chiều về đâu. Nghe nó ảo nào, cái không khí nó nặng nề, mất gì vậy, phải không? Cho nên, khéo nhận từ tánh rồi. Lúc đó chúng ta khéo giữ gìn, khéo bảo nhầm. Đến khi công phu thuần thục, đắc lực chín muồi thì đại ngộ. Khi đại ngộ lực dụng nó hiện tiền rồi, thì chúng ta tin rõ ràng, muốn nghi cũng không được. Lúc này cái diệu lực của nó bất khả tư nghị, không còn ngờ vực. Đây là khéo học trăm sông về biển tánh, không dừng trên cái học hiểu của ý thức bình thường. Đó là học thiền. Qua bước thứ ba là tư duy, nghiên cứu thiền như thế nào. Câu hỏi, thiền có thể nghiên cứu tư duy được không? Được hay không? Yes or no, không nói dài. Tam Tổ Tăng Sáng, Ngài nói, phi tư lương xứ, thức tình nan trắc. Cái chỗ chân thật không thể tư duy. Vì chỗ đó, cái tình thức của tư duy không chạm đến được. Tức là không thể dùng tình thức để hiểu, dùng tình thức để nghiên cứu tư duy là không thể hồi đến được. Câu số 2, nếu phải nghiên cứu tư duy, thì nghiên cứu tư duy thiền như thế nào cho suốt tột cội nguồn tâm thiền? Đó là cái vế thứ 3, chúng ta qua mục 3, đó là tư duy, nghiên cứu thiền như thế nào? Chúng ta phải tư duy đến chỗ phi tư duy, thì tất cả ràng người tinh anh trở lại cội nguồn tinh anh, không còn xen tạp. Ở đây là nói cho cái người ưa tư duy nghiên cứu, để quý vị biết tư duy nghiên cứu. Còn vị nào mà thấy không ưa thì thôi, bỏ qua là tu khỏi rè. Chứ nghe nó nhức đầu lắm, nghe tư duy nó nhức đầu lắm. Còn ai ưa tư duy thì nghe ha. Thiền sư Huệ Tịch hỏi Ngài Quy Sơn, thế nào là chỗ ở của chân Phật? Chân tâm Phật tánh của mình trú ngụ ở đâu? Ngài Quy Sơn đáp, dùng cái diệu tư, chữ tư ở đây là nghĩ nhớ, tư duy đó. Dùng cái diệu tư mà không tư. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái diệu tư, cái tư duy vi diệu đó, nó không phải là loại hình tư duy có châu mày bóp trán, có tướng để mà suy nghĩ như tư duy bình thường. Cái diệu của tư duy là không phải tư duy. Thì đừng có tư duy, mắc gì mà bóp trán suy nghĩ làm gì cho nhất cái đầu. Ngày xưa tôi đọc tới đây tôi khổ lắm. Trời ơi, mình cố mình biết cái chuyện này sao nó không biết ta. Vừa tư duy là khác nó rồi. Không tư duy thì không tư duy, tại sao lại nói tư duy? Mà có tư duy thì đâu phải nó. Vậy nói cái gì đây? Giờ mình biết ra rồi, đơn giản. Cái diệu tư là cái tư duy vi diệu, nó không phải là tư duy bình thường. Đừng tư duy. Đó, cho nên gọi là dùng cái diệu tư mà không tư. Là vậy đó. Để làm gì? Dùng cái đó để xoay vào cái tư tinh anh sáng suốt vô cùng. Dùng cái đó để xoay vào cái tinh anh cội nguồn của tư duy. Ở đây Ngài nói, để xoay vào cái tư tinh anh sáng suốt vô cùng. Cái tư tinh anh sáng suốt, tức là dùng cái tư duy mà không phải tư duy, để xoay vào cái tinh anh cội nguồn của tư duy. Tức là chúng ta muốn tư duy á, là phải có cái nền đó, nó cho mình biết mình mới tư duy. Phải quấy vào cái nền đó, cái cội đó, cái nguồn đó. tột tới cái diệu tứ đó. Ngài nói tiếp, tứ hết trở về nguồn, nghĩa là sao? Khéo tư duy đến tột cùng sẽ trở lại nguồn, tức là sáng. Thì lúc này Ngài nói tiếp, Ngài nói lúc này tánh tướng thường trụ, sự lý không hai, chân Phật như như. Ngay câu nói ấy, thiền sư Ngự Sơn Huệ Tịch đốn ngộ. Cụ thể, nơi mình, ngay đây, dễ thấy. Còn Ngài tư duy đó nhức đầu lắm. Mà xưa tôi đã từng nhức đầu rồi. Tôi lôi hay mấy ngày để tôi tư duy cho tới cái chỗ tư duy này. Tư duy hoài nó ra mệt muốn chết luôn. Bây giờ mình đừng cần tư duy nữa. Trở lại nơi mình. Bỏ qua đi. Đừng có tư duy. Đừng nghĩ trong đầu hết. Ngay đây, thẳng đây, lắng lại, rụng rang, không hề có tướng của tư duy mà không mê sáng ngời. Cái này không phải là việc tư duy có tướng và đồng não như thế gian. Vì nào mà đang có cái nhíu mày, cái suy nghĩ, cái tư duy đồng não như thế gian thì bỏ qua đi. Hãy lắng lại, rụng rang, không vết, không tướng tư duy sáng ngời. Đây là dùng cái diệu tư mà không tư. Chỉ sống như thế để khéo nhận lại bản tánh sáng sạch vô nhiễm rạng ngời. Gọi là dùng cái không tư mà quay lại cái tư tinh anh, cái cội nguồn tư duy sáng ngời đó. Tức là chỉ bằng cái rồng ràng sáng ngời đó để xoáy sâu nhận lại cái bản tánh tinh anh, tức là sáng sạch vô nhiễm mà rạng ngời. Và khi mà quý vị chạm từng đấy cái nguồn đó, sẽ hay ra tánh tướng thường trụ, sự ly không hai. Ngay đó Phật thật chính mình đang hiện tiền. Vì tánh tướng thường trụ này nếu mà dạng theo cái lý thuyết á, thì nó dễ lắm. Giống Thiền Lão Thiền Sư trả lời một vị vua đó, họ ở đây hằng ngày họ thường làm gì? Ngài nói trúc biết, hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc hiện toàn chất. Hoặc có chỗ thì ghi là hiện toàn thân. Thì mình liền nói ngay tướng là tánh sáng ngời, đang trong mấy bà cũng là cái tánh chân sáng ngời, hiện toàn thân. Thì đó là mình hiểu. Nhưng mà nếu cái người sáng ta hỏi ngược lại, thân ở đâu mà hiện? Cái vấn đề ở đấy là nhận ra cái chuyện mà hiện toàn thân đó. Nhận ra cái đó thì trúc biết hoa vàng không phải là cảnh nào khác. Còn nếu mà cái nhận của mình á, thì mình rời lý thuyết một tí là dễ nhận. Còn mà đem lý thuyết mà lắp vô á, là cái lý thuyết này nó làm cho mình bị rối rắm ché mờ, rồi mình bới trên cái nghĩa lý đó, rồi mình thú vị với nó. Nhưng thật ra kiểm tra lại trong đó nó có hai tính chất. Một là có cái thú vị, có cái cảm xúc như là một cái điều vần của thơ, của kệ, của phú, nó hay. Rồi có một nghĩa lý được gọi là thiền, nó làm cho mình có vẻ trào dâng. Nhưng mà tất cả những cái đó đều nằm trong cái cảm động, tình hứng, thì chưa rời cái bản chất của si. Cho nên quý ngài mà sở ngộ mà mạnh mẽ thì các vị thiền sư vẫn nói rằng là chưa rời tình hứng thì nó không thể nào triệt ngộ tột cùng và viên mãn được. Lý thuyết nó có cái hại đó. Rồi mình kiểm tra trong đó nó có một cái chất thứ hai, đó là cái chất của tướng đồng đang vận hành. Mà cái đồng thố á, là ý nghĩa hoặc câu từ. Cái đồng tế á, có một cái được gọi là chứng lý, nó đang hiện tiền cho mình cảm nhận, cũng là một tướng. Nói một cách khó khăn và tột cùng để mà tu thì nó cũng là một tướng. Nó thẳng ra lúc này thì mình cũng có cái lực đẩy, nó cũng hào hứng, nó cũng vui vẻ, cũng hoan hỷ, cũng lạc án, cũng ngập tràn, nó cũng không phiền não vọng tưởng. Nhưng mà kiểm tra nó có hai tướng đó. Cái tướng của cái bản chất si và cái tướng của cái đồng vi tế nó có. Thì cái chuyện nghĩa nó không giải quyết được chuyện này. Còn cái chỗ mà tánh tướng thường trụ này, nếu mà nói cho dễ hiểu là tức tướng tức tánh. Ngay tướng cũng là tánh bàn bạc. Chỉ tức ở đây là nó không chia hai, nó không có chia hai. Vì không chia hai, tức cho nên nó không nằm trên cảnh mà chẳng phải nó nằm trên tâm. Nếu mình nghĩ nó nằm ở đâu đó đó, là rơi vào tướng thì không nhận ra. Mà quý vị muốn nhận ra, tôi lặp lại là ngay đây. Rộng số, sáng ngời, không mê, không vết. Đừng có cái tướng sáng ngời luôn, chỉ là không dấu vết và không mê. Từ nó biết khắp, tánh đó nó không tướng và bất động. Bất động mà không có tướng tịnh, bất động mà không có tướng định, bất động mà nó không có cái bất động, bình thường mà nó không có cái bình thường. Làm sao mà sạch vết mà nó đang không mê và chẳng có tướng gì, thì cái đó nó độc đáo. Tới đó thì chúng ta mới phần nào nhận ra cái điều mà Đức Thế Tôn khai thị khi vào đầu kinh Kim Cang. Thay vì các bộ kinh khác thì Ngài thắng tòa phong quang giữa chặn mày, rồi sau đó theo cái nhân duyên khải thịnh của chư vị Bồ Tát đại chúng, rồi Ngài tuyên thuyết. Nhưng mà với kinh Kim Cang, vào đầu kinh Ngài không làm như vậy, chỉ là tới giờ thọ thực ôm bát đi vào thành lớn thứ lớp khất thực. Khất thực về thọ trai, rửa bát, rửa chân, đại tòa ngồi thuyết kinh. Ngay cái tướng Đức Thế Tôn đang thị hiện ôm bát khất thực là một cái sinh hoạt thường nhật đó, là tướng. Nhưng có phải là Phật không? Phật chứ ai khác cũng là Phật. Cho nên pháp thân Phật cũng rạng ngời đó. Thế thì cái cách thị hiện khi Ngài giảng kinh Lăng Nghiêm Pháp Hoa, Ngài thắng tòa rồi, ngay giữa cái tướng Bạch Hào Ngài phóng hào quang ra, và vào đầu kinh Kim Cang Đức Phật đến giờ thọ thực ôm bát vào thành vân vân khất thực như vậy, khác nhau không? Nếu thấy khác là nhận trên tướng, chưa nhận ra cái chỗ tột cùng này. Mà nhận ra chỗ tột cùng á thì sẽ thấy khi Phật chưa lên pháp tòa, tánh mình đã sẵn. Cho nên khi Ngài lên pháp tòa, Ngài phóng hào quang giữa tướng Bạch Hào, vì tánh này sẵn cho nên không nhìn theo cái tướng hào quang kia, vì vậy không mê. Mà nếu được như vậy, chúng ta đã nhận ra được cái chân tâm thường trụ Đức Phật muốn chỉ trong kinh Lăng Nghiêm, là cái Phật trí kiến đó chính mình mà Ngài muốn chỉ trong cái cốt lõi của kinh Pháp Hoa. Mà nhận ra đứng lên mà trình á, thì Đức Thế Tôn nói à tốt rồi, một là Ngài xuống tòa, mà hai là vì đại chúng Ngài nói thì Ngài nói trở về đi, khỏi ngồi học nữa, được đó, tốt rồi đó, mai mốt là bài kiểm tra được rồi. Đã nhận như vậy á thì chưa lấy pháp tòa đã sẵn á, cho nên ốm bình bát đến khất thực cũng như thế mà thôi. Này gọi là tánh tướng thường trụ, tức tướng tức tánh. Tánh tướng thường trụ là sao? Ở trong tánh đó thì không chia đấy là tánh, kia là tướng. Mà tướng kia có vận hành, có sanh có diệt. Mà vì ở trong tánh này không còn phân biệt thì tướng tánh không hai. Cho nên tướng kia nó có sanh ra, nó có chết đi, nó có vận hành, nó có vô thường, hoa có nở có tàn, nhưng mà không rời khỏi tánh này và không đồng, cho nên nó vẫn thường trụ. Vì vậy kinh Pháp Hoa nói sao? Chư pháp tùng bản lai thường từ tịch diệt tướng, các pháp từ xưa tới nay tướng chưa bao giờ động, là chỗ này. Mình cứ nói rằng là tướng vô thường để nhận tánh là một cách nói để mà dẫn dắt người dưới. Đấy là hoài pháp thế gian để bàn thực tướng, loài suy vô thường để nhận là tánh. Đấy là cái phương pháp đối trị, phương pháp dẫn dụ người tu thôi. Còn tức tướng tức tánh, tánh tướng thường trụ này á là cái chỗ mà không hoài các pháp thế gian vào thực tướng. Tức là gì? Cái hoa này là vô thường không? Nói vô thường là chuyện của nó. Không vô thường, vì sao? Tánh này chưa biến đổi, nó nhúc nhích vậy nè, mà cái tánh mình nó vẫn sáng ngời. Trên sơ tổ Trúc Lâm khi mà viễn tịch đó, để tự hỏi Tôn Đức đi về đâu? Thì Ngài nói, tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Cái thân Ngài sinh ra và lớn lên cho tới già và chết này, Ngài thấy chưa bao giờ biến động và sanh diệt, vẫn trong làn sáng ngời. Nếu hay rõ như vậy á, thì chư Phật hiện tiền, tức là tâm này khế với tâm của ba đời mười phương tất cả chư Phật. Mà đã vậy á, có đến đi gì đâu, nhằm chỗ nào để thấy đến đi? Nếu nhằm đến tướng á, thì mới có thể đến và đi. Nhằm trên một cái tấm sanh diệt, còn cái tấm thức á, mới nói đến đi. Còn tức tướng tức tánh đã ràng ngời vô tướng á, nào có đến đi gì đâu. Như vậy Ngài Huệ Tịch hỏi cái chỗ ở của Phật thật ở chỗ nào, thì Ngài Cô Sơn chỉ nhân lại Phật thật liền biết chỗ ở. Đó là tư duy đến chỗ phi tư duy thì tất cả ràng ngời. Lặp lại, ai muốn tư duy thì học, còn ai muốn tư duy thôi đơn giản đi. Nhức đầu lắm, xưa tôi đã từng bị nhức đầu này rồi, ưa tư duy. Nhưng mà nhờ vậy mới rút vô tư duy, nó mới có chuyện để mà chỉ cho quân đấy. Còn nếu ngán thì giờ làm gì mà dám đụng cái chỗ này, phải không? Nói rồng về tư duy và thiền. Thông thường, khi tâm lóng lặng, thì cái tâm thái sẵn sàng cho nên trí tuệ sáng suốt, nó phát huy đúng mức của nó. Lúc này chúng ta đáng khéo với bản tâm, nhờ đó mà những cái tư duy trong các cái bài học của mình nó thông suốt, hoặc có khi nó đạt đến phát minh. Và khi chúng ta thấu đạt nguồn tâm, tức là chúng ta đã tư duy đến chỗ phi tư duy, thì tất cả nó sáng ngời không xen tạp, cho chúng ta thấy một điều: sự nghiên cứu tư duy khi chúng ta học, kể đến cả cái việc tư duy đến chỗ phi tư duy, tất cả nó đều nằm trên một nguồn tâm không động. Khi chưa nhận ra thì chúng ta cũng ở trên đó để tư duy, nhưng mà ngạc nổi là mình bỏ sót cái bản tâm thiền đó, mình không có nhận lại. Vì vậy chúng ta bị động thôi, bị lưu chuyển thôi. Tuy là bỏ sót, tuy nhiên như vậy, nhưng mà bản tâm đó nó vẫn đang ở đó, không thiêu vắng. Và một khi đã xuất tột, chúng ta sẽ à ra, nó sẵn đó lâu rồi. Thì lúc này biền biệt tất cả rõ ràng, nhưng vô tướng không phải là cái thức phân biệt, nên không phải ý. Phân biệt không phải ý là không phải là cái ý thức phân biệt từng cái, mà từng cái tướng, cái đề mục này, cái bài học này, cái hoa này, cái nhà này, tất cả mọi nghĩa lý trung trung nó vẫn rõ ràng. Nhưng vì lúc này trở lại cái cội nguồn tâm rồi, tột cùng cái chỗ phi tư duy rồi, cho nên tánh tướng thường trụ, tức tướng, tức tánh tướng, lúc này là các nghĩa lý cho đến các pháp, nó trung trung khác nhau. Nhưng vì tánh mình bàn bạc đó, cho nên các tướng này rõ ràng mà không hề động. Và tánh đang trải trên đó, thức lúc này nó bạc rồi, thì tướng vô vàng đồng, mà với tánh này trải rồi, cho nên nó trống lặng, trống cái đồng trung trung đó, gọi là ngạ thự đào tràng, cái đế châu là nằm chỗ đó đó. Nắng sợ rộng lặng thì tất cả đều là rộng lặng, dù nó đang vận hành thì ngấy tướng là tánh. Thì lúc này quý vị thấy tất cả rõ ràng, vẫn vô tướng không động. Nó không phải là cái thức phân biệt từng cái từng cái. Nếu từng cái nó sẽ cháy khác, đằng này không phải từng cái, nó biết hết một lần. Thì lúc này phân biệt tức là sự rõ ràng, mà không có cái ý thức chen vào. Thì chỗ này vừa là phân biệt chẳng phải ý, nhờ chúng ta đã thấu tột cái cội nguồn phi tư duy. Đây chính là chỗ trong Tín Tâm Minh Tam Tổ Tăng Sáng nói: phi tư lương xứ, thức tình nan trắc. Nghĩa là gì? Chỗ đó hãy nhận lại đi, một cách nghiêm túc, rõ ràng, đầy đủ. Từ nó rõ ràng như thế, nó không phải là trên từng cái tướng, mà có khi trở lại mình cần cái gì, nó ra một cái ảo đầy đủ, nó phát minh độc đáo luôn. Từng cái nghĩa lý rõ ràng mà không có tướng, và cái nhìn của mình nó không bị lưu chuyển trong từng tướng ô học, cho nên nó không bị lưu chuyển không động. Vì vậy vẫn thường trụ không đến đi, trong khi các pháp vẫn vận hành rõ ràng. Thì chỗ này là chỗ chúng ta học để cho biết trong nhà thiền có một cái cách học và cách tư duy độc đáo như vậy. Trước mắt mình có thể học ló một phần, bằng cách là khi nào đại chúng muốn học bài hoặc muốn tư duy một cái đề tài thảo luận, trở lại tâm mình cho lặng sáng, đừng có bắn hăng bó hó lo lắng về chuyện đó. Khi sẵn sàng rồi, chúng ta đem ra chúng ta nhìn một cách vô tư, không có suy nghĩ gì nhiều. Thì vừa đọc qua cái đề là trong này nó ra một cái ao, những cái ý nó mới mẻ, nó sáng sủa, logic đầy đủ, khúc chiết, trực từ, bài bản, hay ho, không biết kể sao cho hết nữa, độc đáo lắm. Cái đó là mình kẻ một miếng ha, kẻ một miếng là vào cái chỗ phi tư duy, đệ tư duy, thì nó mới sống động và nó hay. Còn những cái việc thế này giờ quý thầy nói á, thì dạy thiền thì phải nói cho nó hết. Nhưng mà được gì đó thì phải có quá trình chúng ta tu. Còn nếu vì mình còn kém khuyết mà không nói á, thì nó thiếu, có lỗi với cái pháp môn mà Phật tổ để lại. Còn nói á, thì mình cũng cố gắng mình làm, giống như một sự hy vọng, một sự gọi là hứa, cố gắng làm cho được. Thì như thế chúng ta vừa học tới nơi, vừa có một cái lời hứa, một niềm hy vọng, nó có một chân trời sáng lạc quan, và hết lòng có trách nhiệm của mình đối với cái việc tu hành của mình, cũng giống như đối với Phật pháp, đối với thầy tổ. Thì tu như thế, học như thế thì nó sẽ có ý nghĩa, một đời xuất gia của mình mới không cô phụ chính mình. Mong đại chúng cố gắng phấn đấu. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.